Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Thi Thiên 37. Đây là một phân đoạn kinh thánh rất là quen thuộc, nằm trong một đoạn kinh thánh rất là quen thuộc đối với chúng ta là những con cái của Chúa. Ước ao chúng ta sẽ được, mỗi người chúng ta sẽ được lời Chúa dạy dỗ một cách khác nhau. Chúng ta nhận được sứ điệp của Chúa cho chúng ta một cách khác nhau và sẽ áp dụng những sự dạy dỗ đó vào trong đời sống của chúng ta. Đặc biệt buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ điều này với Hội Thánh của Chúa như một cộng đồng, con dân của Chúa. Tôi ước ao lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ Hội Thánh của Chúa với tư cách là một cộng đồng, một nhóm người. Cuộc đời của David chịu khổ khá nhiều. Từ lúc trẻ, ông đã phải chịu những cực nhọc. Rồi khi trung niên, ông lên tới đỉnh danh vọng, nhưng mà cũng không thiếu những đau khổ từ ngoài chiến trận cho đến ở trong gia đình. Và khi về già thì ông để lại cho chúng ta một số lời khuyên, trong đó có Thi Thiên 37 ở đây. Sở dĩ tôi có thể nói rằng ông già và ông để lại những cái lời khuyên là bởi vì nương theo lời của Chúa trong Thi Thiên 37 câu thứ 25, vua David tuyên bố rằng: trước tôi trẻ, rồi đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Vua David cho chúng ta những lời khuyên từ chính kinh nghiệm trong cuộc sống của ông. Tất nhiên lời của Chúa luôn được Thánh Linh của Chúa hà hơi để những trước giả có thể viết ra, nhưng đây cũng chính là kinh nghiệm của đời sống vua David. Ông để lại cho chúng ta vài lời khuyên, cái cách mà chúng ta phải phản ứng, chúng ta có thể phản ứng khi chúng ta trở thành nạn nhân của những kẻ xấu, kẻ ác, những kế hoạch gian ác, hay là những gì không có tốt đẹp đến với chúng ta. Cách phản ứng như thế nào? Dựa nơi đời sống đầy kinh nghiệm của David và dựa trên lời của Đức Chúa Trời, Chúa cho phép David viết ra những điều này để chúng ta có thể học hỏi. Mở đầu Thi Thiên 37 thì vua David tuyên bố rằng: chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Bài học cho chúng ta đó là chúng ta phải dâng trình lên Chúa và chờ đợi Chúa hành động. Nhưng mà chúng ta phải chờ đợi bằng cách nào? Cái cách chờ đợi của chúng ta sẽ như thế nào? Và buổi sáng hôm nay tôi muốn nói một cách ngắn gọn trước rồi sẽ diễn giải sau. Lời khuyên của vua David đối với chúng ta: hãy chờ đợi Chúa hành động bằng cách chúng ta hãy hành động, nhưng mà hành động khác đi. Khác như điều mà chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ suy nghĩ. Điều mà chúng ta có thể làm đầu tiên đó là giận dữ, phải không? Và điều kế tiếp chúng ta có thể làm đó là phiền muộn. Khi chúng ta tiếp nhận một cái gì, điều gì không như ý, chúng ta sẽ giận dữ. Và rất có thể lúc đó chúng ta sẽ có những cái phản ứng nào đó. Mỗi một người sẽ có một cách phản ứng khác nhau tùy theo tâm tính của chúng ta. Nhưng mà tất cả ai thì cũng phải tối đó về ngủ. Và đó là cái chỗ buổi tối đó ở trên giường chúng ta sẽ có thể lăn qua trở lại, có khi thì gác tay lên trán, có khi xuôi xuống, và rất là tội nghiệp cho cái giường của chúng ta buổi tối hôm đó, phải không? Kinh Thánh nói rằng: chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, nhưng thay vì vậy hãy tin cậy và nhờ cậy Đức Chúa Trời, Thay vì vậy hãy làm điều lành giúp đỡ người khác. Và thay vì vậy hãy vui hưởng sứ. Đó là điều mà Kinh Thánh muốn nói. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Hãy làm điều lành, khá ở trong sứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là hãy yên lặng, hãy chờ đợi và hành động. Tôi nghĩ cái tựa đề này nó mâu thuẫn trong chính những cái chữ nghĩa của nó, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta suy gẫm lời của Chúa, chúng ta thấy đây là điều mà chúng ta cần phải làm. Chớ phiền lòng. Nếu chúng ta phiền lòng vì cớ kẻ làm những cái điều hại chúng ta, thì chúng ta đang một cách không cố ý, không mong muốn, chúng ta có thể trở nên giống như họ. Tại sao vậy? Thường khi chúng ta phiền lòng, chúng ta trăn trở, chúng ta lăn qua lăn lại vào ban đêm, khi chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó đã xảy ra với chúng ta, thì chúng ta sẽ, tôi biết chắc rằng chúng ta sẽ ôn lại những gì đã xảy ra cho mình. Chúng ta liên tưởng đến cái đối tượng nào đó mà mình đang bực mình, vân vân. Chúng ta nhớ lại từng lời nói của họ. Chúng ta nhớ lại những cái động tác, những cái hình ảnh của họ. Và rồi cái hình ảnh của người đó, lời nói của người đó trở thành một cái gì đó nó cứ chạy mãi ở trong đầu của chúng ta. Và một cách vô tình, kẻ làm dữ, kẻ tập tành sự gian ác mà Kinh Thánh nói, trở thành một cái điều gì đó nó gương mẫu, giống như cái gương mẫu ở trong đời sống của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta. Chẳng những chúng ta mất ngủ mà chúng ta còn có thể trở nên giống như họ nữa. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm ác. Bởi vì nếu chúng ta phiền lòng, chúng ta đang hại chính chúng ta. Kinh Thánh nói rằng chúng ta đừng ghen tị kẻ làm điều không công bình. Có một nhà giải kinh nói rất là hay. Họ nói rằng chúng ta đừng có ghen tị kẻ không công bình. Bởi vì đời này, đất này sẽ là thiên đường duy nhất của họ. Hãy để cho họ được vui đi. Chúng ta có cái thiên đường khác, chúng ta có một cái đời khác. Hãy nói một cách vui là hãy khoan dung đối với họ đi. Họ chỉ có cái đời này để mà họ vui hưởng thôi. Họ chỉ có cái thiên đàng ở trên đất này thôi. Khi còn nhỏ thì tôi biết tất cả các đứa trẻ đều có cái tâm trạng giống như tôi. Đó là một cái chút gì đó ganh tị với những người anh em, anh chị em, bà con, những cousin của tôi đó. Tôi rất là muốn tụi nó, mà tôi dùng cái chữ nó đi, bởi vì những cái cousin của tôi thì thường thường nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi chẳng hạn. Tôi rất thích chúng nó tới chơi ở nhà, nhưng mà không bao giờ thích chia sẻ đồ chơi và thức ăn ở nhà. Không thích. Tụi nó tới chơi thôi, đừng có đụng gì tới đồ của tôi. Và nhiều khi thì tôi bày tỏ thái độ nữa, cái tánh xấu, cái xấu nết của con trẻ. Nhưng mà lúc đó thì những cái đứa em, bà con của tôi có khi phải khóc lên, có khi giành đồ chơi, giành thức ăn với nhau. Và mẹ tôi phải đứng ra để dàn xếp. Và đôi khi mẹ tôi nói riêng với tôi rằng, con ơi, ở trong tủ con còn nhiều đồ ăn lắm, cho em đi. Con ơi, mẹ sẽ mua đồ chơi khác cho con, chia sẻ đi. Nhưng mà quý ông bà chị em cũng biết, con trẻ thì không có lắng nghe những cái lời rất là rõ ràng, rất là tốt đẹp đó. Chỉ biết trước mắt thôi. Bây giờ con đang bị mất mát đồ chơi và thức ăn cho những cái đứa đó. Vẫn không nguôi ngoai được. Kinh Thánh nói rằng chớ phiền lòng bởi vì chúng nó sẽ bị phạt chẳng bao lâu và phải héo như cỏ tươi xanh. Chớ phiền lòng. Điều thứ hai mà chúng ta có thể làm đó là hãy nghỉ ngơi ở trong Chúa. Câu số 7 của Thi Thiên 37 chép rằng: hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Câu số 8: hãy dẹp sự giận, bỏ sự giận quản, chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Cái chữ yên tĩnh mà Kinh Thánh nói ở trong nguyên ngữ có nghĩa là đừng có làm ồn lên, don't make noise, đừng có làm ồn ào lên, thậm chí là don't move, đừng cử động, đừng tạo, đừng có một cái động thái nào hết. Khi chúng ta đang giận dữ thì cái điều đầu tiên mà chúng ta muốn đó là nói, phải không? Và kế tiếp là làm, là hành động. Người ta nói rằng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng hãy yên tĩnh, đừng làm ồn, dầu là lời nói, và đừng cử động, đừng cử động tay, đừng cử động chân. Lúc đó hãy yên tĩnh, hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Câu gốc của chúng ta đó là hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Thưa quý ông bà anh chị em, không có nghĩa là chúng ta sẽ phó thác cái kế hoạch trả thù của chúng ta cho Đức Chúa Trời và yên tâm chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ làm thành việc đó. Không phải. Đó không phải là lời của Chúa. Hãy trình dâng tất cả mọi điều đó cho Đức Chúa Trời. Chúa là đấng lắng nghe, Chúa là đấng xử lý điều đó. Nếu chúng ta không làm điều đó thì một cách gián tiếp chúng ta sẽ nói rằng con không có hoàn toàn hài lòng với Đức Chúa Trời vì cái cách mà Ngài vận hành mọi việc. It's not fair. Con không xứng, con không đáng để phải bị một cái sự đối xử như thế, vân vân và vân vân. Hãy trình dâng tất cả mọi điều cho Chúa. Hãy yên nghỉ ở trong Chúa. Hãy yên tĩnh và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tiên tri Eli ngày xưa khi chờ đợi Đức Chúa Trời thì trước hết ông thấy có một cái cơn gió, một cái cơn cuồng phong đi ngang qua, nhưng không có Đức Chúa Trời ở trong đó. Sau đó có một cơn động đất, nhưng không có Đức Chúa Trời ở trong đó. Tiếp đó có một cơn hỏa hoạn, nhưng không có Đức Chúa Trời ở trong đó. Nhưng Đức Chúa Trời đến với một cái tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ. Nhiều khi chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời hành động theo cách mà chúng ta nghĩ. Chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời hành động một cách đặc biệt đối với cái kẻ làm cho chúng ta không được như ý đó, một cách đặc biệt, mạnh mẽ. Hãy đổ cái cuồng phong đến cho người đó. Hãy để người đó bị đất hả ra nước giống như đảng Cô-rê, Đa Thang. Hãy để quả hoạn thiêu chết cái người đó, vân vân. Không. Hãy yên tĩnh và chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ làm việc của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ binh vực duyên cớ. Rất có thể chúng ta đã sai ở trong điều đó, trong việc đó. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Chúa Trời, có nghĩa là trình dâng hết cho Chúa và để Ngài xét đoán. Việc của chúng ta đó là hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va có nghĩa là vui thỏa với những điều Chúa cho chúng ta. Giống như một cái từ mà chúng ta nói ở trong câu thứ 3. Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Tôi nhớ có chia sẻ điều này với quý ông bà anh chị em. Thi Thiên 37 câu thứ 3 này, trước đây hồi khoảng năm 80 mấy, 90 thì ở Việt Nam nghe nhiều lắm. Các đầy tớ Chúa vẫn thường nói với tín đồ: quý ông bà anh chị em ơi, hãy khá ở trong xứ, nuôi mình bằng sự thành tín của Đức Chúa Trời. Bởi vì cứ mỗi một tuần lễ thì báo có một người này ra đi, Một người kia ra đi, một người nọ ra đi nước ngoài. Người thì vượt biên, người thì ODB, một người thì HO. Nhưng mà tôi không ra nói điều đó. Chữ khá ở trong xứ đây có nghĩa là phải ở trong cái nơi mà Đức Chúa Trời cho, nơi mà Đức Chúa Trời đặt để. Xứ đây là xứ Do Thái, xứ Israel. Khá ở trong xứ. Và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Có thể trong xứ đó hiện đang có sự đói kém. Gia đình của Naomi đã từng phạm sai lầm đó. Khi trong xứ có sự đói kém thì dắt díu cả vợ chồng, con cái để đi sang xứ Moab. Và ở đó không có cái gì tốt đẹp xảy ra cả, nơi một cái xứ ngoại bang, là cái xứ không được Đức Chúa Trời ban phước cho. Kinh Thánh nói rằng: chớ phiền lòng vì có kẻ làm dữ, nhưng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Sẽ có một ngày mọi sai trật ở trên đất sẽ được sửa lại. Ở trong câu 7, trong câu 9 đến câu 11, tôi xin tuyên đọc lời của Chúa ở đây: vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trong đời Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Một chút nữa kẻ ác không còn, ngươi sẽ xem xét chỗ hắn thật không còn nữa. Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Thưa quý ông bạn chị em, nếu hội thánh của Chúa không phiền lòng, nếu hội thánh của Chúa tin cậy Đức Chúa Trời ở trong Ngài, thì sẽ đến một ngày mà mọi sai trật sẽ được sửa lại. Hội thánh của Chúa sẽ hưởng được đất. Đừng tuyên chiến. Đừng tuyên chiến với người khác. Đừng tuyên chiến với mình. Và cũng đừng tuyên chiến với Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Tôi biết rằng trong những ngày qua, trong những năm qua, hội thánh của Chúa ở đây đã chịu nhiều điều tiếng. Tôi biết hội thánh Chúa chịu nhiều điều tiếng. Tôi không phải biết do nghe người nào khác nói lại, mà chính tai tôi đã nghe. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy nương nơi lời của Chúa mà cho mình, quyết định cho mình một cái đường lối hành động đúng đắn. Chớ phiền lòng, hãy nghỉ ngơi ở trong Chúa, chờ đợi, trình dâng mọi cái duyên cớ của mình cho Đức Chúa Trời. Chúa sẽ nhìn thấy. Nếu chúng ta phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, thì chúng ta đang cố gắng tuyên chiến với chính mình. Và nếu chúng ta vẫn không nhờ cậy Đức Chúa Trời ở trong xứ, nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài, không khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì có lẽ chúng ta một cách gián tiếp đang tuyên chiến, đang bày tỏ sự không đồng ý với Đức Chúa Trời. Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Hãy nuôi mình, hãy làm điều lành, nghĩa là hãy làm điều lành cho những người xung quanh của chúng ta. Tôi vẫn muốn lặp đi lặp lại với quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời chúng ta theo Chúa, chúng ta có nhiều kẻ thù lắm. Đó là thế gian, đó là ma quỷ và đó là xác thịt của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta không phải là những con người đang ngồi ở đây, không phải là những người đứng ở ngoài kia. Kẻ thù của chúng ta không phải là những con người, đó chỉ là những phương tiện để ma quỷ và thế gian lợi dụng mà thôi. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em, nhưng đừng chống trả anh em của chúng ta, đừng chống trả những người ở bên ngoài kia. Họ cần phải được làm điều lành từ nơi phía chúng ta giúp họ. Tại sao lời của Chúa lại nói rằng chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, mà phải khá làm điều lành. Bởi vì những người khác không phải là kẻ thù của chúng ta, mà đó là những người đang bị lợi dụng thôi. Vì vậy cho nên hãy yên lặng, chờ đợi và hành động. Hãy làm điều lành. Hãy ở trong xứ, nghĩa là ở trong sự khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, ở trong chỗ mà Chúa đã đặt để, ở trong cái điều kiện mà Chúa đã ban cho. Có thể trong lúc đó chúng ta thấy rằng cái xứ mà Chúa cho chúng ta đó nó khô cằn, xứ mà Chúa cho chúng ta đó nhỏ hẹp, xứ mà Chúa cho chúng ta đó không có tiềm năng. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tôi ước ao Hội Thánh Chúa hãy vui vẻ áp dụng bài học hôm nay cho Hội Thánh của Ngài trong những thời khắc sắp tới. Thưa quý ông bạn chị em, nếu trong tuần sau hay tuần sau nữa chúng ta có gặp một điều gì đó, hãy nhớ lại lời của Chúa, sự nhắc nhở của Chúa ngày hôm nay. Chớ phiền lòng. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc mà chúng ta ao ước. Miễn là sự hay là việc mà chúng ta ao ước đó, chúng ta trình dâng cho Chúa và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi muốn đọc một cách kỹ lưỡng câu số 6 của Thi Thiên 37. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy nhớ kỹ câu này. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Chớ phiền lòng, hãy trình dâng cho Đức Chúa Trời. Ngài sẽ bày tỏ lẽ công bình của chúng ta. Chúng ta học bài học này để giúp ích cho chính mình và cũng để được sự khích lệ để tiếp tục bước đi. Hội Thánh Chúa trải qua nhiều năm tháng, và đặc biệt trong những năm tháng gần đây chúng ta thấy có những khó khăn. Hãy trình dâng cho Chúa, hãy yên lặng. Sự yên lặng của chúng ta sẽ khiến cho những cái lời nói khác được nổi bật lên. Khi hai người trò chuyện thì có lẽ không ai nghe ai. Khi hai người cãi lộn không ai nghe ai. Nhưng nếu có một người yên lặng thì lời của người kia sẽ được rõ ràng hơn, dù là lời xấu hay là lời tốt. Hãy yên lặng, trình mọi sự việc lên cho Đức Chúa Trời và chờ đợi Chúa binh vực duyên cớ của chúng ta. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang làm những điều theo ý của Chúa. Tóm lại, buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta có thể nhớ đến một cách rất là đơn giản ba bước. Trước hết, hãy yên lặng trong suy nghĩ, trong tư tưởng và trong đời sống tâm linh của chúng ta. Hãy yên lặng trong suy nghĩ nghĩa là sao? Đừng suy nghĩ về những điều đó, những con người nào đó. Nếu biết rằng đó là cái điều gây cho chúng ta sự xáo trộn ở trong suy nghĩ, ở trong tư tưởng của chúng ta, hãy yên lặng. Chẳng những yên lặng trong lời nói, trong môi miệng, mà còn yên lặng trong suy nghĩ và trong tư tưởng nữa. Nếu chúng ta tiếp tục suy nghĩ, tư tưởng về kẻ làm dữ, những việc dữ, thì chúng ta đang bị ma quỷ cám dỗ. Điều kế tiếp chúng ta có thể làm là trình dâng và chờ đợi giải pháp từ nơi Đức Chúa Trời. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Đức Chúa Trời, vì Ngài hay săn sóc chúng ta. Hay có nghĩa là thường xuyên, và đối với Đức Chúa Trời thì hay có nghĩa là luôn luôn. Ngài luôn luôn săn sóc chúng ta. Và sau cùng, chúng ta sẽ bước ra và hành động một cách khác. Hãy mở cửa nhà ra để làm lành. Hãy ở trong xứ, mở cửa ra để tận hưởng xứ mà Chúa ban cho chúng ta. Hãy mở cửa ra để có cái sự khoái lạc nơi chính Đức Chúa Trời và những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta nhớ đến lời của vua David đã nói: trước tôi trẻ, rài đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta áp dụng câu này quá hạn hẹp. Chúng ta nói rằng trước tôi trẻ rài đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị kém thiếu, bị nghèo túng đi, và hay là dòng dõi của người đói khổ cho đến mức phải đi ăn mày. Chúng ta hãy áp dụng bài học này, cái câu kinh thánh này rộng hơn một chút nữa đi. Hội Thánh Chúa trước mới thành lập, bây giờ thành lập đã lâu rồi, nhưng không thể thấy người công bình bị bỏ, hay là Hội Thánh Chúa phải gặp những cái sự đến mức phải tuyệt vọng. Bởi vì Chúa chúng ta là đấng hằng sống, và chúng ta đang thờ phượng Chúa. Chúa của chúng ta là đấng quyền năng, và chúng ta đang nhìn xem Chúa của Đức Chúa là cứu Chúa của chúng ta mà chúng ta bước đi. Chúa là chủ của Hội Thánh, và Hội Thánh của Chúa không bao giờ bị đánh bại bởi bất kỳ một thế lực nào. Các cửa âm phủ cũng không thể nào thắng được hội đó. Chúa giúp cho chúng ta có thể yên lặng, có thể chờ đợi và hành động một cách đúng đắn. Thường thường chúng ta làm ngược lại. Đối diện khó khăn, đối diện những điều bất như ý, chúng ta hành động, rồi sau đó phải chờ đợi, và cuối cùng phải yên lặng ở trong hối tiếc. Hãy làm ngược lại. Yên lặng ở trong lời nói, trong tư tưởng, trong suy nghĩ, chờ đợi Đức Chúa Trời, và hãy hành động một cách khác. Ở trong xứ, nuôi mình bằng sự thành tín của Đức Chúa Trời, làm điều lành, áp dụng bài học của thời Tân Ước, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Ước ao mỗi con cái của Chúa nói riêng và Hội Thánh của Chúa sẽ nhận được những bài học cần thiết cho chúng ta. Cá nhân tôi ao ước Hội Thánh của Chúa sẽ trỗi dậy, bước đi một cách mạnh mẽ trong những ngày tháng sắp tới. Một sự khởi đầu mới, như chính điều mà chúng ta ao ước. Cảm tạ ơn Chúa cho mục sư diễn giả của chúng ta chọn cái chủ đề mà tôi rất ưa thích ở trong dịp 40 năm này: hướng đến tương lai. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận được sự khích lệ của lời Chúa, và chúng ta sẽ làm được điều đó. Hội Thánh Chúa hãy yên lặng chờ đợi làm điều lành. Con cái của Chúa hãy yên lặng chờ đợi ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta cũng hãy vui mừng, vui vẻ và khoái lạc nơi Đức Chúa Trời của chúng ta, bởi vì đó chính là nơi, là đối tượng duy nhất mà chúng ta có thể tìm ra được sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Sự bình an không đến bởi sự tranh chiến, nhưng sự bình an đến khi chúng ta đang ở đúng chỗ. Sự bình an liên quan đến vị trí của chúng ta, chứ không phải liên quan đến đối tượng là những kẻ thù của chúng ta đang có thể bị tiêu diệt hay là không. Nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được sự bình an. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Kính xin Hội Thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.